Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1165 ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Phụng ở huyện Phù Mỹ, bà Hoàng Thị Ngọc Anh ở thị xã Hòa Nhân và ông Nguyễn Thế Thịnh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Phụng ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động bị tai nạn lao động cần điều kiện gì để được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và mức hỗ trợ như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 12, Nghị định 88, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quy định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi bệnh nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc sau đây. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc như sau. Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại khoản 8, điều 38 của luật này, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. Khoản 8 điều 38 Luật Vệ sinh An toàn Lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc. Như vậy, muốn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thì người lao động phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định trên. Mức hỗ trợ không quá 50% học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. Bà Hoàng Thị Ngọc Anh ở thị xã Hòa Nhân hỏi, những trường hợp bệnh nào thì được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần? Hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần gồm những gì? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Thông tư 18 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế quy định trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm: ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S quy định tại điểm C khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, người mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo quy định của pháp luật hiện hành, từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, thời điểm thông tư 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Đối với người đang bị mắc một trong các bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị một trong các bệnh nêu trên. Đối với người đang mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là biên bản giám định y khoa có kết luận rõ thuộc trường hợp mắc bệnh tật nêu trên. Như vậy, các trường hợp bệnh được nhận bảo hiểm xã hội một lần và hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần do bệnh tật được thực hiện theo quy định trên. Ông Nguyễn Thế Thịnh ở huyện Tây Sơn hỏi, theo quy định mới, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 giai đoạn 1. Từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3 quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng một người. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1165 ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu chung nhằm phát triển ngành dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức chi phí hợp lý, nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẵn có để sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất gia công, chuyển giao công nghệ các thuốc biệt dược gốc của khu vực ASEAN, phấn đấu phát triển nền công nghiệp dược trong nước đạt cấp độ 4 theo phân loại của WHO. Phát triển dược liệu, thuốc và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao. Đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu làm thuốc, tối ưu hóa việc sử dụng thuốc. Phấn đấu đến năm 2030, 100% thuốc được cung ứng chủ động kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh. Đảm bảo an ninh thuốc, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố y tế, công cộng và các nhu cầu cấp bách khác về thuốc. Thuốc sản xuất trong nước phấn đấu đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Vaccine sản xuất trong nước đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ. Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gia công có phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất ít nhất 100 thuốc biệt dược gốc, vaccine, sinh phẩm, bao gồm cả sinh phẩm tương tự và một số thuốc mà Việt Nam chưa sản xuất được. Xây dựng được 8 vùng khai thác bền vững dược liệu tự nhiên và 2-5 vùng trồng sản xuất dược liệu quy mô lớn, phục tráng nhập nội di thực, phát triển được 10-15 loài cây dược liệu có nguồn gốc nhập khẩu số lượng lớn, 100% nguyên dược liệu được tiêu chuẩn hóa, cao chiết, tinh dầu, bột dược liệu phục vụ sản xuất thuốc trong nước. Đạt chứng nhận mức độ 3 trở lên của WHO về năng lực của cơ quan quản lý nhà nước đối với thuốc hóa dược, duy trì và nâng cao chứng nhận của WHO về năng lực của cơ quan quản lý nhà nước đối với vaccine. Duy trì bền vững tỷ lệ 100% cơ sở kinh doanh thuốc, đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt, phấn đấu 100% cơ sở kiểm nghiệm thuốc, kiểm định vaccine và sinh phẩm đạt tiêu chuẩn thực hành phòng thí nghiệm tốt, GLP, 20% cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU GMP, BICS, GMP hoặc tương đương. Ngành dược phấn đấu có 30% thuốc generic, trừ thuốc có tác dụng tại chỗ, thuốc có tác dụng toàn thân sẽ có đặc tính tương đương sinh học với thuốc đối chứng, sản xuất trong nước và nhập khẩu, có giấy đăng ký lưu hành được đánh giá tương đương sinh học. 100% thuốc trong quá trình lưu hành trên thị trường được giám sát và quản lý đầy đủ về hiệu quả và an toàn theo quy định của Bộ Y tế. 100% các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc có tổ chức và triển khai các hoạt động dược lâm sàng. Tỷ lệ người làm công tác dược lâm sàng đạt 1 người trên 100 giường bệnh nội trú và 2 người trên 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú có thể bảo hiểm trong một ngày, cung cấp các dịch vụ chăm sóc dược chất lượng tốt. Chiến lược phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số ngành dược, số hóa 100% thông tin dữ liệu thuốc được cấp phép lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam, cập nhật vào ngân hàng dữ liệu ngành dược, 100% cơ sở sản xuất bán buôn xuất nhập khẩu và bán lẻ thuốc trên toàn quốc được kết nối liên thông, đảm bảo duy trì hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực dược được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động ngành dược. Đạt tỷ lệ 4 dược sĩ trên 1 vạn dân, trong đó dược sĩ được đào tạo về chuyên ngành dược lâm sàng đạt tối thiểu 20%. Định hướng đến năm 2045, thuốc sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và nâng cao giá trị xuất khẩu, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ động sản xuất được các thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc mới, thuốc biệt dược gốc vaccine, sinh phẩm và nguyên liệu làm thuốc. Có thuốc biệt dược gốc từ nguồn dược liệu trong nước được nghiên cứu, sản xuất và đăng ký bản quyền. Phấn đấu tổng giá trị ngành công nghiệp được đóng góp vào GDP trên 20 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống kiểm nghiệm phân phối thuốc, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và cảnh giác dược đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến trên thế giới. Để đạt được những mục tiêu trên, chiến lược sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau, tiếp tục hoàn thiện về thể chế pháp luật, quy hoạch, đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết, tham gia chuỗi giá trị trong ngành dược, nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát thị trường thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, khoa học công nghệ, nhân lực và đào tạo, hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số để hiện đại hóa ngành dược thông tin truyền thông. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Này, Flix Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chung lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ ve S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên trên dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ ve S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.